Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 15 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài thủ tục ngắn gọn về tiêu hôn theo tự sắc Chúa Giêsu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài các lần hiện ra trong sách Tông đồ Công vụ. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến chung 15.000 tín hữu sáng hôm qua, 14 tháng 5, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa lòng cảm thương. Buổi tiếp kiến diễn ra dưới trời mưa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục nói về đề tài liên quan đến năm lòng thương xót. Ngài nói, một khía cạnh của lòng thương xót hệ tại cảm thương những người đang cần được yêu mến. Đây không phải là sự thương hại hoặc một cảm xúc hời hợt có thể xúc phạm đến phẩm giá của người khác. Lòng cảm thương là một ơn của Thánh Linh Chúa ban cho các tín hữu để làm cho họ ngoan ngoãn vâng theo những linh hứng của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thường thường trong phúc âm, những người xin Chúa Giêsu thương xót họ, cảm thấy Ngài có một quyền năng có thể cứu giúp họ và nơi Ngài có chính tình yêu của Thiên Chúa. Chúa nhìn họ với cái nhìn thương xót và đáp lại họ vì lòng tín thác của họ nơi bản thân và lời Ngài. Đối với Chúa Giêsu, cảm thương hay đồng cảm chính là chia sẻ sự đau buồn của những người bất hạnh và biến thành niềm vui. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cả chúng ta cũng được dung trồng những thái độ cảm thương trước bao nhiêu hoàn cảnh của cuộc sống, từ bỏ thái độ dửng dưng lãnh đạm, ngăn cản không cho chúng ta nhận ra những nhu cầu của anh chị em xung quanh, và giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ những an sinh vật chất.
Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Cộng hòa Armenia từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tới đây. Theo chương trình chính thức do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Ngài sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, 24 tháng 6, và đến phi trường quốc tế ở thủ đô Yerevan của Armenia lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ về nhà thờ chính tòa của Giáo hội Armenia Tông truyền ở Esmiatsin lúc 3 giờ 35 phút để viếng thăm và cầu nguyện. Sau đó lúc 6 giờ, Ngài sẽ đến thăm Tổng thống trước khi gặp chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn, cũng tại phủ Tổng thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng Đức Tổng Thượng Phụ vào lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày. Thứ Bảy 25 tháng 6 lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến Tsitser Nakabet, là nơi có đài tưởng niệm hàng triệu người Armenia bị sát hại. Rồi lúc 10 giờ Ngài đáp máy bay tới thành phố Gyumri để dự thánh lễ lúc 11 giờ tại quảng trường Vaktanans và giảng trong dịp này. Ban chiều lúc gần 5 giờ Đức Thánh Cha sẽ viếng nhà thờ chính tòa 7 vết thương của Giáo hội Armenia Tông truyền cũng tại Gyumri, trước khi thăm nhà thờ chính tòa các thánh tử đạo của Giáo hội Công giáo Armenia, rồi trở về Yerevan để dự cuộc gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình tại quảng trường Cộng hòa ở thủ đô.
Sáng Chủ nhật 26 tháng 6, lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục Công giáo Armenia tại Dinh Tông Tò ở Esmiatsin, trước khi tham dự phụng vụ lúc 10 giờ tại nhà thờ chính tòa Armenia Tông Tò. Rồi dùng bữa trưa chung với các vị lãnh đạo của hai giáo hội Armenia Tông Tò và Công giáo Armenia cũng tại Dinh Tông Tò. Ban chiều lúc gần 4 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp các đại biểu và ân nhân của giáo hội Armenia Tông Tò, rồi ký tuyên ngôn chung với Đức Tổng Thượng Phụ, cầu nguyện tại Đan viện Khor Virap lúc 5 giờ, trước khi ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến Ngài sẽ đến phi trường Champino lúc 8 giờ 40 phút tối. Giáo hội Armenia Tông Tò do Thánh Gregorio vì soi sáng thành lập cách đây hơn 17 thế kỷ, tức là vào năm 301. và hiện có khoảng 9 triệu tín hữu trên toàn thế giới. Trong số này, khoảng 3 triệu tại Cộng hòa Armenia. Còn Giáo hội Công giáo Armenia được thành lập hồi năm 1742 do các tín hữu Armenia tông truyền xin hiệp nhất với Tòa Thánh và được Đức Giáo hoàng Biển Đức 14 nhìn nhận. Hiện nay có gần 600.000 tín hữu Công giáo thuộc giáo hội này ở nhiều nơi trên thế giới.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bác bỏ tin của nhiều cơ quan truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ truyền chức phó tế cho nữ giới. Sau cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua, dành cho 870 nữ bề trên tổng quyền, trong đó Ngài trả lời đồng ý với đề nghị của một đại diện nữ tu về việc lập một ủy ban nghiên cứu để làm sáng tỏ vai trò của các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai. Nhiều cơ quan truyền thông, nhất là tại Italia, đã đưa tin Đức Giáo Hoàng cởi mở với việc truyền chức phó tế cho phụ nữ và mở đường cho việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Trước sự kiện này, Cha Lombardi nói rằng vấn đề các nữ phó tế đã được bàn luận nhiều trong quá khứ và nảy sinh từ sự kiện trong giáo hội xưa kia. Có những phụ nữ được gọi là diaconesse, đảm nhận một số công việc phục vụ trong cộng đoàn. Đã có nhiều nghiên cứu lịch sử về vấn đề này và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến. Cũng có văn kiện quan trọng của Ủy ban Thần học Quốc tế công bố năm 2002. Ngài đồng ý về đề nghị lập một ủy ban nghiên cứu để làm sáng tỏ những điểm chưa rõ. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, cần phải lương thiện, Đức Giáo Hoàng không nói là Ngài có ý định du nhập việc truyền chức phó tế cho phụ nữ, và càng không nói về việc truyền chức linh mục cho nữ giới. Đàng khác, khi nói về việc phụ nữ không được giảng trong thánh lễ, Ngài cho ta hiểu rằng Ngài không hề nghĩ đến việc truyền chức thánh cho phụ nữ. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh kết luận rằng thật là điều sai lầm khi thu hẹp tất cả những điều quan trọng mà Đức Thánh Cha đã nói với các nữ tu và một vấn đề duy nhất là truyền chức cho phụ nữ.
Bonn, các vị lãnh đạo Kitô tại Đức bày tỏ kinh hoàng và ngỡ ngàng vì sự cực đoan hóa tại một số nơi này, đồng thời tố giác một số ngôn ngữ và tư tưởng dẫn đến những vụ bạo hành chống người nước ngoài trong xã hội Đức. Lập trường trên đây được bày tỏ trong tuyên ngôn chung của Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức Giám mục Henrik Bethfora Strong, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức, cùng với Đức Tổng Giám mục Augustinos, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chính thống giáo. Ba vị thủ lãnh của Giáo hội Kitô ở Đức cũng bày tỏ lo âu vì nơi giới chính trị ở Đức và Âu Châu ngày càng có thái độ mị dân. Đồng thời, các vị cũng cảnh giác chống lại xu hướng quốc gia chủ nghĩa. Các vị thủ lãnh kêu gọi liên đới với những người khốn cùng, tị nạn tới Đức để tránh bạo lực và viễn tượng một cuộc sống không có tương lai. Tuyên ngôn chung có đoạn viết, chúng ta hãy cởi mở gặp gỡ những người tị nạn trong tinh thần bác ái đối với tha nhân. Ngoài ra, Đức Hồng Y Max, Giám mục Tin lành Bedford Strong và Đức Tổng Giám mục Augustinos ca ngợi sự dấn thân của những người thiện nguyện giúp đỡ người tị nạn và nhận định rằng, hễ chúng ta càng gặp gỡ con người, thì chúng ta càng ít có những thành kiến, oán ghét và thái độ phủ nhận. Thái độ sẵn sàng giúp đỡ của nhiều người ở Đức thật là điều khích lệ đối với nghĩa vụ của đất nước. Nước Đức là một xã hội mạnh mẽ và nhân bản. Với tuyên ngôn chung trên đây, các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô mời gọi các tín hữu tham gia tuần lễ liên văn hóa lần thứ 41 ở Đức với chủ đề Đa nguyên, điều tốt nhất để chống lại sự đơn phương. Chúng ta không thể tránh né những đòi hỏi do tình trạng lầm than của người tị nạn. Thật là điều nguy hiểm nếu chúng ta để cho mình bị lo lắng, âu lo và tư lự cầm hãm. Tuần lễ liên văn hóa lần thứ 41 sẽ tiến hành từ ngày 25 tháng 9 đến 1 tháng 10 năm nay trên toàn nước Đức. Sẽ có hơn 5.000 sinh hoạt tại hơn 500 nơi được tổ chức trong tuần lễ này.
Lộ Đức, từ ngày 18 đến 24 tháng 5 tới đây, 15.000 quân nhân quốc tế sẽ tham dự cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Cuộc hành hương năm nay có chủ đề là Cánh cửa của Ngài luôn mở rộng, liên quan đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về năm thánh lòng thương xót. Thánh lễ khai mạc tuần hành hương sẽ diễn ra tại nhà thờ Thánh nữ Bernadette ngày 19 tháng 5. Thứ Sáu 20 tháng 5 có thánh lễ tại hang đá Đức Mẹ hiện ra và lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường Thánh Pio X. thứ Bảy 21 tháng 5 có cuộc rước nến theo truyền thống tại quảng trường trung tâm Thánh Mẫu, và Chủ nhật 22 tháng 5 sẽ có thánh lễ quốc tế tại tầng hầm Vương cung Thánh đường Thánh Pio X và cũng là lễ bế mạc. Từ năm 1958 đến nay, vẫn có cuộc hành hương hàng năm của giới quân nhân quốc tế tại Lộ Đức do sáng kiến của các vị tuyên úy quân đội Pháp và Đức. Ngày nay, cuộc hành hương này cũng là một cuộc biểu dương hòa bình lớn nhất của giới quân nhân công giáo thuộc các quân đội Âu Châu. Tại Lộ Đức mỗi năm có khoảng 6 triệu tín hữu đến hành hương kính Đức Mẹ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn Chúa Thánh Thần.
Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế đã kể lại một kinh nghiệm đau thương của nhân loại. Càng ngày người ta càng tự cao tự đại, họ muốn nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Họ xây tháp Ba Ben, một biểu tượng của lòng tự tôn, để thay Chúa làm bá chủ. Nhưng chính lòng tự tôn ấy đã khiến họ ghen ghét và loại trừ lẫn nhau, không còn ai hiểu ai nữa. Cuối cùng, họ bị phân tán mỗi người một nơi. Sau này trong Tân Ước, chính Chúa Thánh Thần là đấng quy tụ muôn dân muôn nước. Ngài quy tụ họ lại, rồi sai họ lên đường rao giảng tin mừng, diễn tả lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa cho nhân loại. Khi Đức Giê-xu chịu khổ nạn và chết treo trên thập giá, các môn đệ đã bỏ chạy, mỗi người một ngã. Nhưng khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã được quy tụ lại với nhau, can đảm mạnh mẽ, không còn sợ hãi nữa. Với tháp Ba Ben, nhân loại đã không còn ai hiểu ai, dẫn đến sự phân ly chia rẽ. Thì giờ đây, với ơn của Chúa Thánh Thần, muôn dân muôn nước đều có thể lắng nghe tin mừng. Họ sửng sốt ngạc nhiên vì nghe thấy các tông đồ nói bằng chính ngôn ngữ của họ. Như vậy, Chúa Thánh Thần chính là đấng quy tụ muôn loài, giúp mọi người hiểu nhau, sống với nhau bằng tình yêu thương, bác ái. Nếu Chúa Thánh Thần là đấng quy tụ muôn loài, thì những ý đồ gây chia rẽ, thù oán sẽ đi ngược lại với hoạt động của Ngài. Chúa Thánh Thần quy tụ muôn dân lại không phải để họ sống co cụm trong các cộng đoàn hay trong những tổ ấm an toàn. Ngài quy tụ họ lại để rồi sai họ ra đi. Đức Giê-xu đã trao cho các môn đệ một mệnh lệnh, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Nhận lãnh Chúa Thánh Thần là được sai đi. Chúa Thánh Thần không thể bị giam hãm trong những căn phòng đóng kín cửa. Người không ưa thích những tâm hồn khép kín trong ủ rũ điêu tàn. Người đến đâu là mở tung cửa nhà ra đến đấy, mở ra để đón lấy những luồng gió mới tươi mát, mở ra để đón nhận mọi người đến với mình, và nhất là mở ra để mình có thể đến được với mọi người. Ra đi sẽ giúp ta nên phong phú và mạnh mẽ hơn. Ra đi không phải là lang thang không mục đích, nhưng là ra đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ mở tung cánh cửa ích kỷ, người sẽ phá tan cánh cửa hẹp hòi. Chúa Thánh Thần sẽ củng cố những tâm hồn nhút nhát, người sẽ quét sạch mọi lớp bụi bặm rêu phong. Người sẽ đổ tràn vào tâm hồn ta nguồn nhựa sống mới, giúp ta hăng hái lên đường. Chúng ta lên đường để mang tình yêu và lòng thương xót Chúa cho hết mọi người. Trong thế giới hôm nay, những cuộc chiến tranh, chia rẽ, xung khắc xảy ra hầu như hàng ngày. Dường như người ta cảm thấy vui khi được chứng kiến nỗi đau khổ và bất hạnh của người khác, bàng bạc đâu đó vẫn còn những người với trái tim nhạy cảm, động lòng trước sự khốn khổ của người khác. Tuy nhiên, sự gian dối lọc lừa lại trực chờ để dập tắt đi ngọn lửa le lói của lòng thương xót ấy. Ngày nay, người ta không dám giúp đỡ nhau, người ta ngại quan tâm, ngại chia sẻ. Khi chiêm ngắm Đức Giê-xu, ta sẽ thấy một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Giê-xu sẵn sàng đồng bàn với những người thu thuế tội lỗi và các kỹ nữ. Ngài không ngại đụng chạm vào những người bệnh tật cùi hủi. Ngài sẵn sàng đến với những người rốt hết để mang tình yêu và lòng thương xót cho họ. Hay ta cũng có một tấm gương khác là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô. Cuộc đời của Ngài là một cuộc ra đi không biết mệt mỏi. Dù tuổi cao sức yếu, nhưng Người vẫn lên đường đi đến với mọi dân tộc, mọi đất nước. Người tiếp xúc với tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, chính kiến, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ. Người đi đến với cả những kẻ chống đối, bất hòa và thù nghịch với Người. Trong ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay, chúng ta hãy tha thiết nguyện xin để có thể sống được ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy xin ơn để biết sống tình huynh đệ đại đồng, biết bỏ đi những toan tính thù hằn ghen ghét. Chúng ta cũng xin ơn để biết ra đi, không chỉ là đi hành hương viếng nhà thờ để lãnh ơn toàn xá, nhưng còn là ra đi đến với những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị bỏ rơi, những người kém may mắn ở đời, những người ta không ưa thích, những người chống đối ta, cả những người còn muốn làm hại ta nữa. Chúa Thánh Thần muốn đổi mới giáo hội, nhưng việc đổi mới phải bắt đầu từ mỗi tâm hồn. Ngài sẽ canh tân bộ mặt thế giới, nhưng việc canh tân phải khởi đi từ mỗi con người. Ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận ơn Chúa Thánh Thần và hăng hái cộng tác với chương trình của Người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài thủ tục ngắn gọn về tiêu hôn theo tự sắc Chúa Giê-xu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về thủ tục ngắn gọn về tiêu hôn theo tự sắc Chúa Giê-xu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô. Thưa cha, ngoài thủ tục thông thường để xét xử hôn nhân không thành, tự sắc Chúa Giê-xu thẩm phán hiền lành của Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho phép Đức Giám mục Giáo phận quyền thi hành thủ tục ngắn gọn. Thế thì thủ tục ngắn gọn có thể thực thi trong những hoàn cảnh nào ạ?
Để có thể xét xử hôn nhân không thành theo thủ tục ngắn gọn, tự sắc Chúa Giê-xu thẩm phán hiền lành nêu lên hai điều cụ thể. Thứ nhất, cả hai người phối ngẫu nộp đơn hoặc một người phối ngẫu nộp đơn với sự đồng ý của người phối ngẫu liên hệ, thỉnh nguyện xét xử về hôn nhân bất thành của họ. Thứ hai, có thể tiến hành thủ tục ngắn gọn trong những trường hợp khi có chứng cứ và tài liệu liên quan đến hôn phối hoặc người kết hôn, những điều đó có thể chứng minh hôn nhân không thành. Khoản 14, triệt 1 của tự sắc nêu lên vài trường hợp cụ thể để Đức Giám mục có thể áp dụng thủ tục ngắn gọn như sau. Thiếu đức tin khiến có thể chi phối đến sự ưng thuận hay sai lầm chi phối ý chí của họ. Thời gian chung sống ngắn ngủi của vợ chồng, phá thai có hiệu quả để tránh không sinh con. Duy trì một quan hệ ngoài hôn nhân kéo dài từ lúc kết hôn hoặc ngay sau khi kết hôn. Cố tình giấu giếm tình trạng vô sinh hay một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Đã có con cái từ một quan hệ trước đó, đã bị giam tù, đã kết hôn vì động lực không liên quan đến đời sống hôn nhân, kết hôn chủ yếu do người nữ đã lỡ có thai, dùng bạo lực thể lý để ép buộc người bên kia ưng thuận, thiếu sử dụng trí khôn với giấy chứng nhận y khoa. Khoản 14.2 xác định rằng cần phải gửi kèm theo các tài liệu ủng hộ thỉnh nguyện, bao gồm tất cả những tài liệu y khoa. Những tài liệu này có thể cho thấy rõ ràng không cần phải nhờ đến một giám định viên chính thức.
Thủ tục ngắn gọn về hôn phối bất thành gồm những giai đoạn nào thưa cha?
Thủ tục ngắn gọn được thực hiện qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, khởi sự vụ án. Giai đoạn 2, thẩm cứu và tranh luận về vụ án. Giai đoạn 3, quyết định vụ án. Giai đoạn 4, kháng án và thi hành bản án.
Thế thì cần phải làm những gì trong giai đoạn khởi sự vụ án thưa cha?
Trong đơn thỉnh nguyện xin xét xử hôn nhân không thành, theo thủ tục ngắn gọn, người đứng đơn phải chứng dẫn những sự kiện cùng những chứng cứ nền tảng để thẩm phán có thể thu gom dễ dàng, bao gồm những tài liệu liên quan đến hôn phối, chiếu theo giáo luật điều 1504. Khoản 15 của tự sắc đề nghị, nếu hồ sơ thỉnh nguyện đã được đệ trình theo thủ tục tố tụng thông thường, nhưng vị đại diện tư pháp cho rằng vụ kiện có thể tiến hành theo thủ tục ngắn gọn hơn, thì khi thông báo nhận hồ sơ thỉnh nguyện, chiếu theo quy tắc của điều 1676-1, vị đại diện tư pháp phải yêu cầu bên thụ đơn đã không ký vào đơn thỉnh nguyện, phải cho tòa biết là có muốn nhập cuộc và tham gia vào vụ án không. Mỗi khi cần thiết, vị đại diện pháp tư pháp phải mời một bên hoặc các bên hoàn thành hồ sơ thỉnh nguyện càng sớm càng tốt, chiếu theo quy tắc của giáo luật điều 1684.
Sau đó, vị đại diện tư pháp sẽ ra sắc lệnh để thi hành giai đoạn thẩm cứu và tranh luận về vụ án, phải không thưa cha?
Đúng vậy. Vị đại diện tư pháp ra sắc lệnh để ấn định thể thức nghi vấn, bổ nhiệm thẩm cứu viên và hội thẩm viên, cũng như xác định cách thu góp các chứng cứ. Giáo luật điều 1676-4 quy định, sau 10 ngày kể từ khi thông báo xác lệnh đó, nếu các bên không phản đối gì, chánh án hay báo cáo viên phải ra một xác lệnh mới để quyết định thẩm cứu vụ án. Vì đại diện tư pháp có thể tự chỉ định mình làm thẩm cứu viên, nhưng tốt hơn nên chỉ định một thẩm cứu viên thuộc giáo phận gốc của vụ kiện. Khi ra sắc lệnh triệu tập, chiếu theo điều 1685, các bên hoặc các chứng nhân phải được thông báo về những điểm cụ thể họ có thể bị tra hỏi, ít là 3 ngày trước khi các phiên họp thẩm cứu về vụ án, trừ khi những điểm này đã được tính kèm theo đơn thỉnh nguyện.
Theo con hiểu, thủ tục ngắn gọn bỏ đi những chứng cớ không cần thiết, nhưng cần phải có bao nhiêu chứng cớ để chứng minh hôn nhân không thành, thưa cha?
Theo nguyên tắc, vụ án tiêu hôn cần thu góp bao nhiêu chứng cứ có thể, nhưng ít là phải có một chứng cứ. Nếu cần thiết, phải trình bày hơn một chứng cứ. Ngoài ra tự sắc khoản 18 quy định, các bên và các luật sư của họ được tham dự cuộc thẩm vấn các bên kia và các nhân chứng, trừ khi vì những hoàn cảnh liên quan đến sự việc hay nhân sự, thẩm cứu viên quyết định tiến hành cách khác. Các câu trả lời của các bên và của các nhân chứng phải được công chứng viên ghi lại bằng văn bản, nhưng một cách tóm gọn và chỉ ghi lại những điều liên quan chủ yếu đến chính vấn đề hôn nhân đang bàn cãi.
Thế thì giai đoạn tranh luận về vụ án để làm gì, thưa cha?
Sau khi hoàn tất việc thẩm cứu, vị thẩm cứu viên chỉ định 15 ngày để bảo hệ viên trình bày các nhận định và các bên trình bày những bảo vệ, chiếu theo giáo luật điều 1686. Cần chú ý rằng những thể thức pháp lý của một vụ án thông thường được bỏ qua khi có một ngăn trở tiêu hôn hay thiếu hình thức hợp lệ.
Khi nào thì Đức Giám Mục có thể quyết định vụ án, thưa cha?
Sau khi duyệt qua các nhận xét của bảo hệ viên và những bênh vực của các bên, Đức Giám Mục nghiên cứu vụ án, bàn thảo với thẩm cứu viên và hội thẩm viên để ra quyết định về vụ án. Nếu Đức Giám Mục thấy hôn phối không thành dựa vào sự chắc chắn luân lý, Ngài có thể tuyên án. Ngược lại, Ngài có thể quyết định xét xử vụ án theo thủ tục thông thường, chiếu theo giáo luật 1687 triệt 1. Tự sắc khoản 19 xác định rằng, nếu vụ án được thẩm vấn tại Tòa án Liên Giáo Phận, Đức Giám Mục tuyên án sẽ là vị có thẩm quyền xét theo nơi chốn về thẩm quyền, chiếu theo giáo luật 1672. Nếu có nhiều vị, nguyên tắc gần cận giữa hai bên sẽ được áp dụng, và thẩm phán sẽ tuân giữ bao nhiêu có thể. Sau đó, toàn bộ bản văn tuyên án sẽ được thông báo cho các bên trong thời gian ngắn nhất có thể, chiếu theo giáo luật 1687 triệt 2. Tự sắc khoản 20 triệt 1 quy định, Đức Giám Mục theo sự khôn ngoan riêng sẽ quyết định thể thức tuyên án. Bản án sẽ được ký bởi Đức Giám Mục trưởng ấn, giải thích ngắn gọn và chính xác lý do dẫn đến quyết định, và thông thường các bên sẽ được thông báo trong vòng một tháng kể từ ngày có quyết định bản án.
Ngoài thủ tục thông thường và ngắn gọn về tiêu hôn, tự sắc còn nói đến tố tụng hôn nhân dựa trên tài liệu, đúng không thưa cha?
Tự sắc khoản 21 quy định rằng, Đức Giám Mục Giáo Phận, vì đại diện tư pháp hoặc vì thẩm phán được chỉ định, có quyền tuyên bố hôn nhân bất thành bằng một bản án. Nếu có một tài liệu không thể bị phản đối hay khước biện chứng minh rằng chắc chắn có một ngăn trở tiêu hôn hay thiếu hình thức hợp lệ, miễn là tài liệu này phải hiển nhiên và phải xác tín rằng ngăn trở đã không được mến chuẩn hoặc người đại diện đã không có ủy nhiệm thư hữu hiệu. Trong những vụ án này, những thể thức pháp lý của một vụ án thông thường được bỏ qua, trừ khi triệu tập các bên ra tòa và sự can thiệp của bảo hệ viên. Thẩm phán của tòa án cấp 2 cùng với sự can thiệp của bảo hệ viên tuyên án hoặc gửi lại để thẩm cứu tại tòa án cấp 1 theo giáo luật 1686 đến 1688.
Thưa cha, nếu bản án không bị kháng cáo ở tòa cao hơn thì vụ án có thể coi là chấm dứt rồi phải không ạ?
Đúng vậy. Giáo luật điều 1682 quy định về việc cứu xét kháng cáo về tiêu hôn như sau. Sau khi bản án tuyên bố là hôn nhân không thành, được xác nhận ở cấp kháng cáo bằng một sắc lệnh hay bằng một bản án thứ hai, những người mà hôn nhân của họ được tuyên bố là không thành có thể tái hôn ngay sau khi sắc lệnh hoặc bản án thứ hai được thông báo cho họ biết, trừ khi lệnh cấm tái hôn được kèm theo bản án hay sắc lệnh, hoặc trừ khi đứng bản quyền địa phương ra lệnh cấm tái hôn. Ngay sau khi bản án có hiệu lực để thi hành, vì đại diện tư pháp phải thông báo bản án cho các đứng bản quyền địa phương, nơi hôn nhân đã được cử hành, vị này phải quan tâm ghi chú việc công bố hôn nhân không thành và những lệnh cấm kèm theo nếu có, vào sổ hôn phối, vào sổ rửa tội, sớm hết sức có thể.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, các lần hiện ra trong sách Tông Đồ Công Vụ.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng ta đã thấy trong các phúc âm, các lần thiên thần hiện ra ít, nhưng chúng lại nhiều trong sách Tông Đồ Công Vụ. Trước hết là biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên đoàn Tông Đồ, đang cùng với mẹ Maria và một số môn đệ khác cầu nguyện trong nhà tiệc ly. Ở đây phải minh xác ngay một điều, đó là không phải các thiên thần mà chính là Chúa Thánh Thần, là ngôi ba Thiên Chúa xuống trên mẹ Maria, các Tông Đồ và các môn đệ, là cộng đoàn đồng cốt của giáo hội khai sinh mà lịch sử được sách Công Vụ trình thuật. chương 2 sách Công vụ kể như sau. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa, tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến, họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilee cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto và Asia, có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya, giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau, thế nghĩa là gì? Nhưng người khác lại chế nhạo, mấy ông này say bứ rồi.
Bấy giờ, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11, lớn tiếng nói với họ rằng, thưa anh em miền Jude và tất cả những người đang cư ngụ tại Jerusalem, xin biết cho điều này và lắng nghe những lời tôi nói đây. Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Joel nói đến. Thiên Chúa phán, trong những ngày cuối cùng, ta sẽ đổ thần khí ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, ta cũng sẽ đổ thần khí ta cả trên tôi nam tớ nữ của ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ. Ta sẽ cho xuất hiện những điểm thiêng của trời cao và những dấu lạ dưới đất thấp. Đó là máu, lửa và những cột khói. Mặt trời sẽ trở nên tối tăm, mặt trăng hóa thành máu trước khi ngày của Đức Chúa đến, ngày vĩ đại, vinh quang. Bấy giờ hết những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được ơn cứu độ. Thưa đồng bào Israel, xin nghe những lời sau đây. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của người, Thiên Chúa đã cho người làm những phép màu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó. Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp và anh em đã dùng bàn tay kẻ giữ đóng đinh người vào thập giá mà giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại, giải thoát người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được người mãi. Quả vậy, vua David đã nói về người rằng, tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu để tôi chẳng nao lòng. Bởi thế, tâm hồn con mừng rỡ và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ti, cũng không để vị thánh của Ngài phải hư nát. Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan. Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ David rằng, người đã chết và được mai táng và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay. Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Kitô khi nói, người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ti, và thân xác người không phải hư nát. Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng người lên, trao cho người Thánh Thần đã hứa, để người đổ xuống, đó là điều anh em đang thấy, đang nghe. Thật vậy, vua David đã chẳng lên trời, thế mà lại nói, Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô.
Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác, thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp, anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói, anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Mọi người đều kinh sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Điểm thứ hai cần ghi nhận, đó là sự biến đổi nơi đoàn tông đồ và các môn đệ. Từ những kẻ nhút nhát, sợ hãi, họ trở thành can đảm bạo dạn, công khai rao giảng Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, và làm chứng cho Ngài. Thứ ba, tuy họ nói tiếng Do Thái, hay đúng hơn tiếng Aramây, nhưng dân chúng nghe họ lại hiểu mỗi người trong ngôn ngữ của mình. Chúa Thánh Thần khiến cho mọi người thuộc các quốc tịch, màu da và ngôn ngữ khác nhau hiểu điều tông đồ Phêrô rao giảng. Thứ tư, Phêrô lên tiếng trong tư cách là thủ lãnh đoàn tông đồ, và thánh nhân đã được Chúa Thánh Thần biến đổi từ một bác thuyền trài đơn sơ chất phác, không được học hành uyên bác, trở thành một người ăn nói trôi chảy, lý luận vững trái, có sức thuyết phục, khiến cho mọi người, nhất là dưới lãnh đạo Do Thái, phải ngạc nhiên khâm phục, và đặc biệt là khiến cho những người nghe thánh nhân rao giảng Chúa Kitô đông đảo xin gia nhập giáo hội. Chỉ với bài giảng đầu tiên, Thánh Phêrô đã khiến cho 3.000 người theo đạo. Thứ năm, các tông đồ làm được nhiều phép lạ chữa lành tật bệnh và hoán cải các con tim, như Chúa Giêsu đã ban quyền ấy cho các ngài và nói trước là các vị sẽ làm được nhiều điều lớn lao hơn chính Chúa.
Thứ sáu là chân dung của giáo hội thời khai sinh. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần chính thức khai mào cuộc sống và sinh hoạt của Kitô giáo. Và Thánh sử Luca tóm gọn chân dung và cung cách sống và sinh hoạt của giáo hội trong vài câu ngắn gọn. Tín hữu hiệp nhất với nhau, họ để mọi sự làm của chung, họ bán đất đai tài sản lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Phải nói, Kitô giáo thời khai sinh là tập đoàn cộng sản chân chính duy nhất đầu tiên trong lịch sử loài người. Ngoài ra, Kitô hữu còn đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ cầu nguyện. Hồi đó, Kitô giáo chưa hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo, và tín hữu vẫn lên đền thờ Jerusalem cầu nguyện như mọi tín hữu Do Thái khác. Chỉ sau này, vào năm 90, khi Do Thái giáo họp công nghị tại Jaffna và quyết định khai trừ các Kitô hữu, Kitô giáo mới trở thành một tôn giáo độc lập hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, tức cử hành bí tích thánh thể, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Kitô giáo thời tiên khởi, vì vẫn còn ít người nên sinh hoạt tại các tư gia, tức nhà riêng của các tín hữu, có chỗ rộng rãi tiếp đón các anh chị em khác. Và sau khi cử hành thánh lễ, họ chia sẻ bữa ăn huynh đệ với nhau trong tinh thần đơn sơ và niềm vui. Đơn sơ và tươi vui là hai nét nổi bật trong cuộc sống yêu thương của các Kitô hữu thời giáo hội khai sinh. Bên cạnh đó, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Kitô hữu được dân chúng thương mến vì cuộc sống bác ái huynh đệ và liên đới chia sẻ của họ với nhau và với tất cả mọi người không phân biệt kỳ thị ai. Và đây là lý do khiến cho cộng đoàn càng ngày càng đông người xin gia nhập. Trên đây là chân dung lý tưởng của giáo hội thời khai sinh. Sau này, khi số tín hữu đông hơn, giáo hội vẫn duy trì hình thức giáo hội tại gia, nhưng các khó khăn cũng sẽ bắt đầu nảy sinh. Cùng với các vụ bách hại là các phức tạp trong cung cách hướng dẫn các sinh hoạt cộng đoàn, trong đó có việc phân phát lương thực hàng ngày. Chương 6 sách Công vụ kể rằng, các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Chính vì thế, nhóm 12 tông đồ mới xin cộng đoàn chọn 7 người xứng đáng được tiếng tốt, tràn đầy thần khí để lo việc đó thay cho các ngài, còn các tông đồ thì chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Chức phó tế trong giáo hội bắt nguồn từ đó. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Cộng hòa Armenia từ ngày 24 đến 26 tháng 6 tới đây. Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bác bỏ tin của nhiều cơ quan truyền thông cho rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ chuyển chức phó tế cho nữ giới. Bonn, các vị lãnh đạo Kitô tại Đức bày tỏ kinh hoàng và ngỡ ngàng vì sự cực đoan hóa tại một số nơi, đồng thời tố giác một số ngôn ngữ và tư tưởng, dẫn đến những vụ bạo hành chống người nước ngoài trong xã hội Đức.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.